No. Chưa phải khóc, nghĩa là khi một đã lùi dịch theo đồng hồ đổ rồi, chưa hoạt động. Lẽ ra là bốn giờ người ta không dậy, không còn nằm đó, ông sẽ làm thêm 5 phút nữa. Rồi nghĩa là kêu một lần nữa, có bốn giờ lần thứ ba mới là người chung xuống khỏi mất cá.
Thì từ đó mới chuyển dạy. Thì bây giờ người ta hỏi cho sao hồn người đó thì vợ nhẹ hồn cũng được. Ở nhà bốn, bốn giờ lần phút cũng như hoặc không dậy nữa, nó cứ đừng hồn, cũng muốn nữa. Còn 4 giờ 20 phút, một lần nữa, cũng muốn nữa. Cái kia nó dậy mơ mà. Cái chuyện đó là sao hơn. Nhiều khi á, mình thấy Đức Phật thảo bằng nó nhiều khi là xong đoạn, xong đoạn. Tất nhiên là thảo đời giống như ở ngoài đời người ta gọi hàng ai đó. Nhưng mà thế gian này không trả lời như thế nữa. Ví dụ như người ta hỏi quý vị, người ta hỏi cho bây giờ xin sanh nè, bảo vệ nè, cúng sao nè, cúng hạn nè, cúng đổ đốt nè, mấy cái việc đó dạ thưa quý vị có hay là không thì quý vị phải trả lời. Cũng có trả lời không hả? Cũng có thì nói giống như là hàng hai thôi, nhưng mà như thế có đúng. Có là có cái người tâm còn đương tin tưởng cái việc đó, thấy không? Người ta còn đứng tin tưởng là ví dụ như bây giờ còn mình không biết cái chuyện gì mà cũng đang lo tôi là cái tuổi đó nữa, bây giờ anh nhờ thầy, anh nhờ ông, anh nhờ Vinh gì đó coi gì thì tôi chọn nhà mới. Ta tin tưởng, ta còn tin tưởng không? Có là có, nhưng mà có thì không. Tin tưởng thì chỉ dân là ta có cách đỡ mà không phải nó coi gì coi không, cho nên mình không thể nói cái đó là không được. Còn không á là không với chánh pháp, không với cái người nó hoàn toàn bây giờ sống hoàn toàn trong ánh sáng của chánh pháp, sống tiếng nữa để cho cái đó là cái thế gian, thấy không? Thành ra phải trả lời tụi đi đó. Thì người ra làm việc đạo tùy theo chúng sanh tâm ứng xử y lượng, chúng sanh nào còn muốn cái việc đó bởi vì tâm hồn người ta chưa có tục được thì mình biết thành ta đúng rồi, nó tự giải phóng. Còn có nhiều người nữa là không, cái là tâm hồn bây giờ chúng tôi nó sẽ ngờ ngon lành nó khỏe thẳng to chứ không nó khỏe nó mất gì đó.
Thầy còn có cái câu nhà trong kinh á, thầy hơn 2000 năm trước thầy đã nói rằng một ngàn năm thì tự khác từ Phật nhỏ
bàn rồi đó, giáo pháp của ngài lưu lại trong thế gian này có ngài lưu lại có thể đó là có mấy chục ngàn năm, có ngài lưu lại mấy trăm năm. Còn giáo hóa của Đức Thích Ca, đây là nói giáo hóa chứ không phải là giáo hóa của Đức Thích Ca, thì ngài lưu lại chỉ có ba thời kỳ. Thời kỳ chánh pháp thì ngài quy định là 1000 năm, rồi bước qua thời kỳ thứ gì là tượng pháp, tượng pháp cũng 1000 năm, rồi đến thời kỳ thứ ba gọi là thời kỳ pháp, mà nó là cái pháp của ngài truyền 30 gốc đi. Mình nghe cái tiếng mà mình cũng như là bạn từ đường nữa. Mình thấy ngại cho cái pháp rốt đi. Mà cái pháp rốt nó có 10000 năm. Ở trong 10000 năm đó, nếu lúc nào, năm nào, thời gian nào mà đủ nhân duyên, chúng sanh lo tu tỉnh cái vùng đó hoàn toàn, chúng sanh sanh tu cách một, thì sẽ có một Đức Phật ra đời. Cái đó này không nói trước rồi, cái đó nó còn tùy theo cái sự tu tỉnh của chúng sanh. Ngài không thể nói ở đúng cái ngày giờ đó, cái năm tháng đó, cái phần đó, thì cái đó không phải là ngài muốn như vậy đâu, mà chính là mỗi Đức Phật ra đời đều có kiểu nghĩa hết á. Tất nhiên là có ngài đánh pháp tới mấy ngàn năm, có ngài thì đánh pháp tới mấy chục ngàn năm đó. Còn của Đức Thích Ca là như vậy, do đó cho nên không phải là nói đó là do Đức Thích Ca muốn đâu, mà cái giáo pháp nguyện độ thanh của ngài lưu lại trong thế gian này là như vậy đó. Còn tại sao có lợi ý của Đại Nguyên Vương là muốn hỏi là bạn sao chán pháp có thể là các dễ tu, và thời kỳ tưởng pháp thì hơi hơi dễ tu, còn qua cái thời kỳ mà từ đường pháp thì phải khó tu. Thế là ngày kiếm muốn hỏi gì? Nói là đúng ta. Cái đó là tại tâm được không? Và tại tâm được không? Đâu phải trong thời kỳ này không có người tu chứng, có người tu chứng mà tại em cho quý vị thấy thôi chứ. Đâu phải là tu chứng ta la lên cho quý vị thấy thôi, phải không? Đâu phải không có. Nhưng mà cái thời kỳ này càng tu chứng người ta càng làm giả bộ trong tu chứng thôi. Nếu mà coi chừng mà nó biết tu chứng cái là đầu à, không có độ tâm đâu được nè. Lúc tâm mình đủ không à? Chỉ nói cái chuyện đó có phải thời kỳ mà khổ nhau khác, người ta còn
Ngài nói là cái hiểu là còn thời kỳ mà
anh nó thấy một cái hiện tượng gì nãy là họ ta đã đi mất nó thì không hiểu đó
thành ra cái đó không khó rồi
cứ hiểu theo thông tin đó là thời nào cũng có các ngài lung tung lên
để là đời thanh minh
thành ra pháp là cái pháp đúng của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni
nghĩa là ngày thanh minh
ngày nay là hiện tại thấy không ngày mai là ngày còn được ngày nay ngày thứ ba là ngày xa hơn ngày nay có thể là ngày đó là cái ngày 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 rốt của người ở tại đây
ví dụ như thế
thì nó gọi là mà chính là mà cái chuyện hình như cái mà từ cái nhé không phải là mà gọi cái gì đó mà có gọi không
thời mình cũng có gì đó thì ta hãy có được gì đó
khó đa là số khó tu hơn thời
cái đó thì nó có đất còn lý lý
bởi vì thời thì cái pháp cũng khó
cái tự nhiên ở ngoài nó nhiều cái thắng nhiên ở ngoài nó nhiều còn cái thời kỳ bạn pháp thì cái tự nhiên nó nhiều hơn
đúng không bây giờ có vọng tưởng sắc ấm
bây giờ tóm lại nè
tóm lại cái vọng tưởng sắc ấm thì nó làm thế nào nè
vọng tưởng sắc ấm
a nan như con ông trước
nhờ cha mẹ
vọng tưởng thân nhân thấy không ừ của ông
tuy là thần thức ông có đó
nhưng mà do cái sự vọng tưởng của cha mẹ thì cái tâm đó làm sao gọi là phát tâm được do vọng tưởng mà
chưa ngày chưa có tính tới vấn đề mà kêu là tự tin không biết nữa
tâm hơi tâm chưa tính tới ngày mới nói chuyện vọng tưởng đó là nói rất thằng mày đó nếu tâm ông không vọng tưởng thì không thể nào đi đến chỗ vọng tưởng của cha mẹ truyền lại căn mạng cho ông được
nếu mà ông không có vọng tưởng
là một cái điểm lực vọng tưởng của cha mẹ ông thì làm sao mà truyền lại cái căn mạng của ông nữa
ông vô đó là ông đi à cái này nói dễ hiểu à thấy không như tôi đã nói trước đây ngài nói nhiều lần rồi tâm nghĩ một vật chua ngài nói tới mơ nói tới mê thì liệu nó sinh ra như thế phải nói tới mê cái đường nào cũng không có vậy thấy không vọng tưởng nghe cái tiếng vọng đó cứ phải nói đường hay là nói tới cái gì khác thì nó phải nói tới mê lắm cái đó không ai giải dễ được thì bây giờ tôi nói cũng là chuyện chẳng biết nữa nó kỳ nó bởi vì cái chuyện đó mà tâm tưởng leo lên núi cao thì hai chân sanh ra mỏi mệt nó như vậy đó hả tưởng nghĩa là mai lên trên núi được mà hay là lên núi thì tâm thấy hai mà mỏi mệt chưa đi cái đó là một cái sự tưởng tượng nhiều khi nó không nhắm đi nhưng mà mấy mình cứ đi bây giờ anh thấy là đi được chưa đi mà cứ sợ mỏi. Đó. Đồ chua chưa thấy núi cao chưa leo thì thân ông chưa phải đồng loại với vọng tưởng hay sao như vậy đó nghĩa là nếu đó là còn là do vọng tưởng hết đó. Thì thân này do vọng tưởng nó có họ tưởng hành thức cũng vậy mà cái chuyện này là người đầu từ lớn tới nhỏ từ đâu tới tay có ai mà nói cái chỗ này được không cho nên nhiều khi học tới những cái chỗ này thấy ngài nói đúng tư lý sự thật là như vậy đó vì sao nước giếng về chỗ tưởng chất chua mà có vì sao nước giếng về cái chỗ mà tưởng chất chua mà có hỏi lại vì sao sự mỏi mệt ở hai chân do vọng tưởng leo núi cao mà sanh là nguyên nhân chỉ vì vọng tưởng hai cái ví dụ đó cũng như ví dụ có thân này là giác vọng tưởng nên bây giờ mình tu tập muốn đừng mang thân này đừng mang thân xuất sanh tưởng cảm hạ tu đừng xuống địa ngục là đừng vọng tưởng nữa ngồi thiền tức là dứt cái vọng tưởng nó đi để cho tâm được tự chủ và tâm tự chủ là nó sáng tạo chính đó là thực tế đó là khoa học không có gì trừu tượng tuy là nói dễ nó không được nhưng mà cái đó mình hiểu mà giảng có thể hiểu cho cái gì đâu thế nên phải biết rằng thân tứ đại giả hộp là vọng tưởng bền chắc thứ nhất vậy đó là cái vọng tưởng bền chắc cái nghèo chứ không phải là cái gì đâu nó khó lắm thì đây đúc kết từ năm tấm ma quân thì chúng tôi sẽ giúp cho quý vị rồi mỗi cái tất cả những vọng đó mà nó đúc kết nó thành như là ma chướng mà nó phá này mà đi tới cái chỗ lo đời lo kiếp quá đó đức phật là ma
thì nó đó, dạ nó bây giờ nó điên đảo vậy, nó cắm nó từ đời nào tới bây giờ, từ lâu là cái tiếng này là từ vô thủy tới bây giờ. Nếu muốn nói nghĩa là từ lâu lắm, khi mà chúng ta bỏ cái chân tâm trở về bọn đó, lúc đó cái lúc mà khi mà chúng ta đương sáng như thế này rồi nhắm mắt ngủ đó, như nó vận động cho tới 5 giờ sáng, 6 giờ sáng, 7 giờ sáng, sau đó hết chim bao này, tới mộng mị kia rất đúng chiếu hết rồi, từ lâu là như vậy, thấy không? Tâm không. Bây giờ đây chúng ta mang cái xác thân tứ đại nó là giả hộ, bây giờ hỏi cái gì là không thì không có, cái đầu này là không, tứ chi là không thuận được, tổ hợp là tất cả những cái đó lại trở thành, mình gọi nó là cái thân, cho nên gọi là tâm thân giả hộ trước sau không vậy. Khi mới sanh ra thấy nó không bền được, thấy không? Khi không lớn lên, rồi già rồi chết không có gì được. Thành ra hai câu đó để nói cái đoạn đó. Bây giờ tới vọng tưởng thọ ấm, vọng tưởng thọ ấm. A Nan, Đức Phật nói này, vọng tưởng này coi thử cái thọ ấm vọng tưởng như thế nào. Nhờ lòng nhớ đồ chua thì miệng chảy nước miếng, lòng nhớ leo núi cao thì hai chân sinh mỏi mệt, ấy là do nhân thọ sinh. Thấy không? Động đến thân thể thọ đó, khí thuận thì được lợi ích, khí nghịch thì bị tổn hại. Đây là giải theo văn tự đó. Thứ hai thọ ấy minh bạch như vậy, hai thứ thọ ấy minh bạch như vậy là vọng tưởng thư minh thứ hai. Thư đây là dấu, minh là mờ, cái minh là sáng hơn nha. Hai chữ minh chữ tạo chữ hán rất rõ ràng, và chữ việt mình là viết thành là dấu, nghĩa là như thế nào. Họ kia tôi từng nói với quý vị đó, cái sự thọ lãnh đúc kết qua những lời nói, qua những tưởng tượng, qua những cái gì đó mình thấy nó đâu có thiệt, phải không? Thí dụ như bây giờ những cái lời nói mà họ trực tiếp với quý vị, họ nói là họ dùng cái lời nói họ chửi mình, họ mắng mình, mà mình nhận lãnh cái đó, mình thọ cái đó thì mình thấy mình khổ, đó là gọi là trực tiếp. Có nhiều người á chỉ là nghe gián tiếp thôi, nghe nó ở cái ông thứ bảy thứ tám gì đó, ông chửi chị đó, ông chửi cái đó, ông nói mình thọ lãnh cái chuyện gì nó vọng tưởng không ha. Từ cái vọng tưởng mình nó đúc kết, cho nên trong này tôi nói nè, thọ ấm thuận nghịch vang rền, chữ bền nó thành ra thọ ấm nè, thọ ấm thuận nghịch, thuận nghịch vang rền, bởi vì nó lâu quá rồi đều là khổ hết, khổ thọ, thọ là cái khổ, khổ là nè, lạc thọ nè, thọ là những cái vui cũng giảm lạ rồi, xả thọ rồi, hỷ thọ rồi, ưu thọ, ở trong cái phần mà chữ thọ giải thích với Đà Na đó, trong kinh đó, do đó cho nên đó, cái thọ ấm thuận nghịch nó có hai chiều, nhưng mà cái chiều thuận nó cũng làm cho mình điếc tai, nó làm cho mình tê tái lòng đó. Mà cái chiều nghịch nó cũng thế, nhưng so sánh mà nói thuận thì khổ ít, cái phần thuận á thì khổ ít, khổ ít một chút, nó không có đầu sắc mặt xấu, nó không có cái mà đi tới cái chỗ mà tuyệt vọng, chỗ phải tự tử hay chỗ quyên sinh. Nhưng mà cái tiếng nghịch đó, thì nó lên tất nhiên là nó làm cho con người không còn biết cái gì nữa, thấy không? Tất nhiên là nó xáo trộn toàn diện của chân tâm, nó xáo trộn, nó lật ngược hết. Còn cái chiều thuận tuy là khổ nhưng mà cũng khổ ít một chút, tất nhiên là nó thật vui, biết rằng nó cũng làm cho nó khổ, nhưng mà sao sánh với đời đó thì nó hơi khổ ít hơn. Còn cái này nói thiệt là không biết lâu ra chiến chiều. Đó là thứ hai. Thứ ba, vọng tưởng tưởng ấm này, anh em, do các ý nghĩ sai khiến sắc thân của âm, tưởng tượng nó dữ lắm mà nó sai khiến mình đủ chuyện hết rồi. Nếu sắc thân kia không phải cùng loại, nếu sắc thân không phải cùng loại tưởng tượng á, thì làm sao thân âm lại theo ý nghĩ sai khiến nhận các thứ hình tượng, sanh lòng chấp nhận có hình tượng, phù hiệp chí ý nghĩ, lúc thức là tưởng tâm, khi ngủ là chiêm bao. Lúc thức mình cũng tưởng tượng, tính là chiêm bao thì thấy nó vui,
Ví dụ như bây giờ khi mà quý vị lúc tựa, lúc thức ra, cứ tưởng tượng cái vật gì đó, cái vật mà mình thích đó, thì chim bao nhất định là nó trở lại cho mình. Cái đó ở nơi mình không hiểu tại sao mình học là mình thấy là nó tưởng tượng. Thế thì các vọng tánh vọng lay động nghĩ tưởng nghĩ của ông gọi là vọng tưởng dung thông thứ ba, đó là một cái vọng tưởng mà nó làm cho ông phải kêu lại gì đó, nó phải quay cuồng từ hồi nào tới bây giờ gọi là dung thông, chứ không phải dung thông cái danh từ này, dung thông tánh đạo cái nó được mà dung thông nên tất nhiên là nó đã tròn đầy cái sự vọng đó là dung thông. Thì nói như thế này để giải thích thêm cho quý vị rõ là về tưởng thấm á, tức là cái sự tưởng tượng. Thì cái sự tưởng tượng này nó do trong đời này, nó do trong thời gian này có người tưởng tượng như thế, có người tưởng tượng nó do mười mấy năm về trước, tưởng tượng những cái cảnh 40 năm về trước cũng là tưởng tượng. Có những người ngồi chứ không được tưởng cái gì ở đâu đâu mà từ hồi nào tới bây giờ chưa có hiển lộ ở trong cuộc đời thì biết cái đó là tưởng tượng của gì mang mát từ kiếp trước, nó còn là tạng tử ở vùng rơi vào con một giống cái ai là giải thích á, là bây giờ nó mang mát này, trong khi không ngồi tưởng cái gì ở trong tinh thần dưới đó cái gì đó là cái này, do tin đó là nghĩa là đời trước là nó như vậy chứ không phải trong đời này. Nó có nhiều cái kỳ lắm. Tại cái điểm đó cho nên ở đây tôi nói nè, ý nghĩ tưởng tượng quá nhiều là ý nghĩ tưởng tượng ấm lắm ý thức, mình suy nghĩ mình tưởng tượng nhiều quá, cho nên người Phật tử tu tập kêu là phải chặn đứng cái phần chứ là lẫn quẩn mà vọng tưởng là nó cứ làm cho mình tiếp nối thế này thế kia đó, thì cái sự tưởng tượng nó quá nhiều đi. Mà con người mà tưởng tượng quá nhiều á, nhiều khi nó phải gặp cái này, nó phải nó đúc kết thành cái nghiệp rồi đó. Ví dụ bây giờ tôi nói ví dụ này, cứ nào tưởng tượng là cái gì ma, thấy không, tưởng tượng như nó có những cái đó nó chấp nhận. Người tưởng tượng quá nhiều trong cái sự quỷ sự gì đó, ví dụ như thế, kể cả sự tưởng tượng mà gọi là tướng Phật, hình tướng bên ngoài như vậy, nếu mà tu hành kỹ lưỡng mà tu được thiền định á, người ta cũng sống được đó. Bởi vì nếu mà tưởng tượng, nhưng mà cái đó là trong các cái pháp môn khác người ta cần, ví dụ như bây giờ phải tưởng niệm Đức Di Đà, phải tưởng tượng Đức Di Đà luôn luôn hết được. Nhưng mà qua cái tu thiền á, qua cái công thiền ta cầm bớt cái dần dần, biết rằng đó là một cái tượng rất đẹp rất quý, nhưng mà nó đẹp là do cái sự mà in, do cái màu sắc, do cái đó thôi, cái kỹ thuật thôi chứ chưa chắc gì là sự thật. Mà tưởng tượng như vậy nó cũng tổn dạng, nhưng mà các cái pháp môn khác người ta cho và tương tương đó của những pháp người ta cho đó. Cho nên ở đây nó là ý nghĩ tưởng tượng quá nhiều xưng là tưởng thấm, thì lúc bây giờ nó đúc kết gọi nó là tưởng thấm, các thẩm thở ấm tưởng lắm, thấy không, các điều và tất cả những cái đó đều là giả dấu, là chiêm bao, là vọt nước, nó không có cái gì là thiệt hết rồi. Cho nên về cái tưởng ấm cũng vậy, mình bớt nó đi, người mà bớt tưởng tượng việc này việc nọ nó cũng đỡ khổ lắm, để cho cái tâm nó yên định. Bây giờ đến cái hàng ấm vọng tưởng hàng ấm anh an, sự chuyển biến không ngừng xoay vòng kín đáo giờ đổi, móng tay dài tóc ra dài, khí lực kém da mặt nhăn đêm ngày thay đổi, nhưng không đó, tôi muốn biết là nó cỡ đó nè. Chứ còn nó ở trong đó hả? Ở trong đó nó làm việc từng từng từ. Bữa trước tôi nói đó, bữa nay quý vị nhận ra rõ đó đó. Dòng tâm thức của mình nó dễ sợ lắm, nó đi liên tục. Cũng như quý vị thấy một cái, tức là một cái, nghĩa là một cái thác nước đó, thác nước mà ở trên chảy xuống đó, mình thấy nó giống như là một trắng xóa, nó giống như là một cái tấm vải trắng á, thấy không? Nhưng mà sự thật mà nói nó trắng, nó liên kết nước sinh động từng hồi hộp từng hạt nước lọt nước lọt nước, chứ không phải tự nhiên đâu. Cái hàm thấm nó mới nói gì thế này. Thành ra ở đây nói nè, ngày cái này phải tới gì lắm. Sự chuyển biến không ngừng xoay vòng chín đáo, giờ đổi móng tay dài, tóc dài ra, khí lực khiến da mặt nhăn, đêm ngày thay đổi nhưng không hề thay biết. Này anh em, nếu những cái ấy không phải là ông thì làm sao thân ông bị dời nổi? Nếu cái đó nó không phải là ông thì làm sao thân ông dời nổi? Ông mới cạo tóc đó, cái nửa tháng tóc đã ra, ông đâu có biết. Móng tay ông mới có hớt đó rồi nó ra, ông đâu có biết đó. Cũng như mới vừa ba mươi mấy tuổi đó, ông năm nay bốn mươi mấy tuổi, ông đâu có thấy những cái chuyện đó. Cái thân của ông nó thay đổi, thì đã là không thay đổi thì đó không phải là thân ông, chứ còn thân ai? Không, bởi vì tên đó là nói chỉ cái sự thật về đời. Nhưng mà ở sau đây là xong, nếu nó thật là ông thì tại sao ông lại không biết? Nếu nó thiệt là ông á thì tại sao không biết? Tức là nó cho cái vọng tưởng, thấy không? Nó không phải là của ông. Nếu của ông thì không biết chứ, phải nói lúc nào nó ra giờ cũng không biết. Ông đâu không biết được à. Thế thì các hành khổ nghiệp, hành là nó sinh động, nó thiêm lưu biến chuyển. Mỗi niệm không dừng của ông gọi là vọng tưởng u ẩn thứ tư. Đó là một cái vọng tưởng u ẩn, cái này khó lắm. Tu tập mà diệt được cái hành ấm không phải là dễ đâu. Nó tự nhiên nhiên nhờ, mà nó làm cho mình cứ phải đi theo. Thì bây giờ đây, tu thiền hay là ngồi thiền hay là sao? Thì giống đó. Hay gì trước đây cái hành ấm của mình này, nó cứ thiêng lưu biến chuyển theo đường đời, con đường đời, con đường đời. Bây giờ mình bắt nó biến chuyển theo con đường đạo, phải tụng kinh thế nào, phải hành xử thế nào, phải thuyết pháp thế nào, phải học đạo thế nào, phải làm lợi ích cho chúng ta, để chuyển nó. Rồi sau này tới một cái thời gian nào mình làm việc tới 5-10 năm, tới cái chỗ nhập diệu rồi á, tưởng mạnh tưởng, tưởng lên ha, đi lên cái việc làm đạo mạnh tưởng, coi như là nó đâu vào đó nó như vậy rồi. Nó chỉ còn có cái lắc qua lắc lại nữa thôi, cái một công việc nó làm như linh, chứ không có nghĩa là không tưởng. Cái hành ấm nó được chậm đứng, nó được dẹp, nó lên không thành. Thay vì lâu nay cái hành ấm của mình cứ tưởng như cái chuyện hết sanh tử luân hồi, tới tài tới tác tới danh tới thực tùy đó, bây giờ mình chuyển lên nó như vậy đó. Tôi là chuyển biến thì cái thứ tư này, hành ấm sau trước lao sao, cái gì đó luôn. Hành ấm này nó lại gì nữa, đỏ, nó lại không chát, tức là ngọt. Thì không biết đi chát nó đi đâu, thì tâm đó nó làm việc suốt ngày, đến khi nào mà tôi thấy hồng nó đúc đấy đó. Hả? Thức này lâu nhiều quá thôi. Thì cái đó nó là nó hàm mát, chứ không phải ấm. Hành ấm sau trước lao chao, nghĩa là nó như vậy đó. Mỗi niệm sắc bén ra vào tinh vi, mỗi niệm cảnh nào nó trục cảnh đó, cảnh nào nó trục cảnh đó, nó liên tục như vậy, hỏi mình như vậy không khổ sao được? Thanh tâm thì nó không yên chút nào hết, hiểu tính luôn. Ý là mình bớt đó, mình giảm thiểu đó, mà nó như vậy. Còn có những người họ quay cuồng đó. Quý vị thấy trong giá trị mà khi làm tránh trị, có thấy không? Ngày đến đêm ngày, sống đủ kiểu. Hết ăn tiệc này tới tiệc kia hết. Cách này tới cách nọ hết, thủ đoạn này tới kế hoạch kia. Đủ kiểu hết rồi, thấy không? Thành ra bây giờ, chỉ tâm cái mình chuyển ra đi. Đừng để hành ấm là chỉ cho cái sự thiên lưu biến chuyển, nó che đậy trên tâm, gọi là hành ấm sau trước lao giao, nghĩa là nó liên tục, nó làm nghĩa là nó dao động trước sau mãi mãi, không bao giờ nó dừng được. nếu mà cái biển tâm của chúng ta mà không có hiểu đúng thì nó như thu mà có. Mẫu niệm sắc bén nó hết sức là sâu sắc tới vậy, ra vào tinh vi, nghĩa là khi thì thay đổ thay nó tinh vi đấy, mình khó thấy khó biết, cho nên người thừa thích nhận ra cái biển hàng lắm. Chỉ người phải có một chút tuệ học đạo thì mới gì như nhận ra được. Rồi bây giờ tới thứ năm, thức ấm, vọng tưởng thức ấm. Anh đang nơi chân thật tinh minh rộng lớn và chỉ cho chân tâm bất động hàng toàn của ông bị ràng buộc do cái gì? Do sự thấy nè, sự nghe nè, sự hay sự biết. Khi ông mê á, bị nó ràng buộc ở trong mấy cái đó, hay nghe hay biết. Nếu sử dụng chỗ chân thật ấy, nếu mà đem cái chỗ chân thật ra để mà sử dụng á, thì không có dung chứa vọng tập. Tất nhiên là không có cái chỗ để mình dung chứa những cái vọng tập. Nếu mà đem ra mà khai trừ nó thì không có chỗ nào mà dùng nó được hết. Bây giờ chỉ có cách là phải chuyển nó lại. Và nếu chuyển nó lại thì dùng cái tâm lực của ông đó để mà ông chuyển hóa. Cũng như cách mấy năm về trước, ông thấy biết một cái hình vật. Thời gian đã qua lâu, ông không còn một chút gì. Đó. Lưu ý đến cái sự quên nhớ hình vật đó. Thấy không? Không có bao giờ mà ông để ý hoặc là nhớ hoặc là quên cái hình vật đó. Nay thình lình ông lại gặp hình vật ấy trước mặt. À, ông vẫn thấy biết rõ ràng y như cũ, tất nhiên là nó không mất. Vì sao? Chữ này quan trọng đó. Vì sao? Bởi vì có chỗ chân thật tinh minh rộng lớn thường trú bất động. Bởi vì nó nằm ở trong cái chân tâm á, nó ẩn ở bên chân tâm á, cũng như cái viên ngọc, nó bám trong mình. Mặc dù nó là vọng nhưng mà nó bám được. Thành thử ra bây giờ nó còn, mà ông chưa xả nó, ông chuyển nó, ông chưa lau chùi nó, ông chưa có dọn dẹp nó để cho nó tinh vi mà ngọt bứt, thì đương nhiên hãy khi mà trở lại ông thấy cái hình đó là ông biết liền là gì, nó còn ở trong là không thức ấm ấy, tức là hiểu biết thân ông khẩu vọng. Chỉ tại các niệm của ông buông tập đó, buông thanh buông trưởng, buông thanh buông trưởng, buông thanh buông trưởng, cũng như mình học mà lần đầu mình đọc qua thấy mình không nhớ, chứ là buông thanh sinh sâu nảy nở sinh sâu, đọc qua tới lần thứ 10 là buông trưởng, cái này còn nhớ rồi. Thì tất cả những việc trên thế gian này cũng vậy, những việc gì mà phải mình buông tập thì nó đều buông thanh buông trưởng hết. Chẳng hạn như trà viền, trà viền quốc viền rượu vân vân, tất cả những dùng cái tiếng viền để buông thanh buông trưởng hết. Đầu tiên cái ai mà uống nước trà đắng được, thanh đắng cũng uống được, nhưng mà uống một thời gian rồi á, như tôi vừa nói đó, đầu tiên á trà đó là nhiều khi á mình nó không có thích, nhưng mà bạn bè mời rồi uống nó đắng không chịu thì cũng được, nó là cầu nhìn cái thù của mình, nhưng mà ít á, bởi vì mình thích mà. Nhưng mà thời gian uống á quên rồi, ra cái nước trà đó, trà đậm nó trở thành bạn, nó trở thành bạn, thấy không có uống đâu. Con khổ nó không cần thai, uống nó đường nó ngót ngót. Đó là câu chuyện này. Buông tập đó, buông tập đó, thấy không? Rồi trong một thời gian, sau một thời gian nào đó, tùy theo với con người, cái cơ thể con người thế nào, nó đến thời gian thứ ba là cái thời gian đó làm chủ, là riêng. Gọi là riêng thôi chứ có gì đó. Thì lúc bây giờ nếu không có trà đậm thì ngồi đó ngã. Vậy đi công phu là phải có một ly trà đậm uống rồi mà đi công phu, tụng nó mới thông. Vô đó cũng được, không tới nếu không có trà đậm. Đó là cả những ông sư vậy đó. Nó khổ lắm. Thì tất cả những chuyện khác không được. Còn một điểm nữa, điểm này nữa nè, điểm này thì nói có vẻ đời quân tập, nhưng mà thì có liên quan tới cái bộ kinh, cũng như liên quan tới. Do đó nên cái gọi này chụp, gọi là chụp. ai trước đây có hộp giống đó, trừ những bậc tái sanh, những bậc Bồ Tát không dám nói. Do đó cho nên hàng hà tha số chúng sanh, cho đến thượng cầm hạ số, cho đến tất cả các vật gì mà hãy sanh đến đây, mà hãy nói tới cái gì khác á thì nó ít có bén nhạy hơn, phải vậy không? Mà hãy nói tới cái vấn đề dục ái nhiễm, tại cái đó con nhờ không ạ? Từ quan đến dân, từ giàu đến nghèo, từ sang đến hèn, đó thấy không? Thành thử ra cõi này có dục mà. Do đó cho nên biết rằng đã có cái hộp giống quân tộc từ trước, cho nên bây giờ mới dẫn tới đây để mà ở cõi dục. Nếu không có cái hộp giống đó thì không bao giờ tới đây đâu, là đi ở cõi khác, cõi trên. Thì bây giờ phải làm sao mà chặn bớt nó đi, hay là chuyển nó đi, mà chuyển nó nhẹ chừng nào thì nó mới bay qua cái cõi khác. Ông quân tập nối tiếp nhau luôn, thấy không? Nối tiếp nhau luôn, giống như tôi nói đó, nghĩa là bữa nay ăn ly rồi mai ăn chung trà bốn, nối tiếp nó thì nó trở thành bệnh thành viêm, tất cả những các thứ khác của bạn đó vô phương trụ tính. Cái chuyện nó không có phương cách gì mà trụ mà tính, cái chuyện nó như vậy đó, quân sanh quân trưởng nó cứ như từ khi nào mình chuyện nó, chuyện nó có nghĩa là như thế nào, tập làm sao đừng làm công việc, đừng công việc đó, thì cái đó khó mình hiểu. Gọi là cái quả này thì không phải nó dễ dàng gì. Này anh em, chỗ chân thật nếu phi chân thật thì cũng như nước chảy mau. Cái chỗ mà chân thật nếu phi chân thật á, thì cũng như cái nước chảy mau hồi nãy tôi đã nói rồi đó. Mình thấy nước nó chảy mau quá đi, mình tưởng đó nó hình như nó tự nhiên hả, nhưng mà không phải tự nhiên đâu. Đó, tiêu vọng phải phớt nó đi. Vọng tưởng là nước đứng, vọng tưởng cho là nước đứng, chứ nước nó đứng ở dưới nó chảy, nó liên tục ở dưới á, mà tự ở trên nó chảy quá nhanh, mình không thấy, con mắt thường mình không thấy được. Nhưng sự thật nước chảy mau không thấy rõ, mình không thấy được cái chảy nó quá nhanh. Cũng như cái gian đó, tối tối đó rồi quý vị thấy là tháp đường bay này nè, quý vị chỉ thấy nó là một cái nhân vọng thôi, hay là nhiều cái chuyện khác, ví dụ nữa trong kinh Đăng Nghiêm Túc, ví dụ nhiều quá rồi đó. Sự thật thì nước chảy mau không thấy rõ, chớ không phải nước đứng, không phải nước đứng đâu, nó chảy dễ sợ lắm, khác so với thác nước này. Nếu không có tưởng căn bản thì làm sao có ra vọng tập? Nếu trong này nó không có cái căn bản vọng tưởng thì làm sao có cái vọng tập? Vọng tập nghĩa là cái vọng tập tập có nữa, nó có cái căn bản trước, thấy không? Rồi mới có sanh ra những cái chuyện mà con cháu, những cái chuyện mà sinh sau nảy nở nữa, nó phải có cái vọng tập căn bản. Như không có sáu căn thì khai phát sinh thì vọng tưởng không bao giờ tiêu diệt được. Như không có sáu căn thì khai phát là hiệp với khai phát tâm thì vọng tưởng không bao giờ tiêu diệt. Hiệp lại rồi khai thông nó như chuyển biến nó như hiệp là sao, đầu được bắt tay mũi nữ không cho nó động nữa là hiệp, thấy không? Thì rồi bây giờ lúc bây giờ mà khai thông cái này là một hiệp rồi mới biết được thế nào. Thế nào chứ bây giờ mình cứ để mắt thì nó ra nó thấy sắc phân biệt, tai nó nghe tiếng nó phân biệt, mũi nó ngửi mùi nó phân, nó lung tung bên chuyện nó rồi thì làm sao mà định tĩnh xa khi giải quyết được cái gì. Nhưng mà khi mình ngồi thiền tập trung nó lại, cái câu này nói gì lại đó đó, nghĩa là như không có sáu căn khai thì phát sinh thì vọng tưởng không bao giờ tiêu diệt được, nghĩa là mình tập trung nó lại một chỗ rồi mình khai thông nó ở tại sao như thế. Cho nên trong khi thiền tất nhiên là tư duy tu hay là tỉnh lự để mình xét lại. Hiện giờ sáu căn của ông hay nghe hay biết đã có vọng tập bên trong, vọng tập bên trong giải số 1 đó, đây là nói trong cái tính là thấy nè, tính nghe nè, tính hay nè, tính biết, có thể mẫu niệm xuyên qua bao nhiêu tập khí vi tế. Ví dụ như thế này nè, xuyên qua tập khí vi tế là sao? Ví dụ như bây giờ nó nghe, cũng một người nghe mà họ nghe cái tiếng hát đó, họ cho nó là thiệt, bởi vì họ nó tập khí vi tế. Còn có nhiều người mới nghe cái tiếng đó thôi, cứ nhẹ nhàng Chứ chúng ta đang nhảy. Đó là cái tập thiết kinh tế nó không thương. Thầy người ta tu tập ta sợ cái đó lắm. Cái tập thiết mình nó còn đó. Ngay như hầu ngày Ẩm Quang tức là ngày Can Kiếp, ngài đã chứng tới A-la-hớn rồi đó, mà vì như hầu trước mấy đời là ngài làm nhạc sĩ, không là nhạc sư lượng á, mà ngài đã chứng A-la-hớn rồi. Cái bữa đó Đức Pháp và Đức Phật, Đức Pháp ngài cũng đi theo hầu pháp với Đức Phật, rồi có mấy người mà người ta nhạc xong lắm, người ta cũng xấu những cái bản nhạc, thì ổng đó phải hậu rồi đàng hoàng chứ coi đường đường tăng tướng dung mạo đàng hoàng chứ, ông ra ông chừng ông nhạc. Mấy vị đệ tử khác giờ tập cái Phật nói như vậy là phải nói với ngài phải thắng nói lên. Ông nói được cái đó tại cái tập khí của ông Phật chưa? Ông ngồi không biết. Mình lấy tới học lại đó, con để có thể mỗi niệm xuyên qua bao nhiêu tập khí vi tế, mặc dù không giống hư vô, nhưng nó là loại vi tế điên đảo, thấy không? Nó là một loại vi tế điên đạo trong tánh diệu giác cảm nhiên, cho nên trên thánh văn ta gọi là tâm trong vọng tập bên trong này không có đóng á. Có nhiều người không có ở trong cái tánh đó, có thể họ có cái tánh khác nhưng mà cái tánh đó không có. Nhiều khi mờ lỡ ra nhễ thọng tình nhiên là không có. Thành thử là bây giờ học đạo rồi để mình biết. Ví dụ như nói rằng cái tánh ngã mạn thì không có, mình gặp ai cũng thương kính nó, nhưng mà cái nghi tầm đâu như đó, đường đâu như đó, đường đâu như đó, là biết cái tập khí nó có đời trước, nó có đời trước, do đó cho nên mình chơi nó dễ khởi lắm, nghiêng mà nó nghiêng nó đúng, nghi đúng thì đúng ra gì đâu đúng, mà cũng đó là đúng,
khổ vậy đó. Thầy ví dụ như đúng
vậy nha, thì đúng thì đã đúng, thì đúng thì đã đúng, phải chịu đúng rồi, nhưng mà cũng không có như vậy thì cái cảnh này không gọi là thế gian. Thế gian nghĩa là gì? Tâm trạng cô nhân gây gỗ thành chuyện khổ ra, cho dù là thế gian. Do đó cho nên Đức Phật biết trước, ngài nói rằng sau khi ngài nhập Niết Bàn rồi thì phải quân phân xá lợi, nghĩa là chia xá lợi ra cho đều, thiên thượng một phần, nhân gian một phần, long cung một phần. Thiên thượng thì giao cho các vị đó trên bề trên, nhân gian thì giao cho tám vị quốc vương. Đức Phật đã có những chút rõ ràng, còn long cung một phần đâu giờ đó, bởi vì Đức Phật biết mà, thế nào là cũng tranh đoán, thế mà cũng không khỏi. Không phải thì cái chuyện giao thiên cung một rồi được, nhưng giao long cung rồi, còn nhân gian ta chỉ có tám vị quốc vương đó thôi. Bạn kể thì nó như này, cái bình này nhỏ, cái lông người cái bình nó xanh dần, xanh dần. Vì cái xanh dần đó mà cũng là xáo trộn, mà mãi cho đến những cái thời gian sau vẫn xáo trộn như thường. Là bởi vì sao? Bởi vì cõi trần gian chỉ có ai biết được đạo, chuyển cái trần gian này nó trở thành cái xuất thế gian. Nghĩa là được chắc bỏ ra chứ là xuất là ra, bỏ hết những cái chuyện đó đi, chứ cái cõi này là cõi xuất, chứ là thế gian. Mà thế gian là nó như vậy rồi. Hỏi chứ bây giờ triệu triệu người đây nè, ai học và hành cái xuất thế gian thì cứ có lắm, ta mình thấy không? Một thời pháp như thế này năm 30 người được giấu trong một cái đại đa số 30 ngàn người. Thành thử là nói tóm lại thì cái ý kiến của bà Vũ Hương Lan Sa hoặc là thắc mắc nó thì cũng đúng đó. Nhưng mà cái cảnh thế gian là giả sử Đức Phật còn đây nữa thì bây giờ hai cái câu chót tưởng ngắm tạo nghiệp mê si, như thế này luôn nha, tưởng ngắm tạo nghiệp mê si, tưởng ngắm tạo nghiệp si mê, muôn đời chìm đắm cũng mê si chứ, cũng vì ma quân. Bởi vì trên cái đề tài của nó là đúc kết năm ác ma quân, thành ra với cái câu kết cho nên như vậy đó, muôn đời chìm đắm cũng vì ma quân, tức là bị chìm đắm trong muôn đời muôn kiếp là cũng vì cái nỗi ác ma đó. Bây giờ mình làm sao mình chuyển cái nỗi ác ma đó đi, nó trở thành ra ngũ quân ngũ phẩm hậu thì thành tu. Bây giờ tôi đọc lại cái câu này nè: điên đảo sắc ấm từ lâu, tâm thân giả hộ trước sau.